Ban hướng dẫn chư huynh đệ cũng có cái chuẩn bị nha, để nếu trời có mưa thì chúng ta cũng có nơi chốn để đưa quý Phật tử vào những cái chỗ ngồi tránh mưa cho an toàn. Thưa đại chúng, nghe có rõ không? Dạ. Hôm nay có Phật tử Tâm An Hạnh qua nhiều lần đến nghe pháp thì nghe thấy không được rõ, cho nên cô phát tâm, gia bị thêm, mua thêm các bộ loa để cho quý Phật tử nghe pháp cho được rõ, tu nó được tăng tiến. Thì cô cũng xin ké miếng phước khi mà chúng ta tất cả đều tu tập tốt. Thật ra cô không có tâm cầu gì đó, chỉ muốn cho cộng đồng được nghe pháp rõ ràng, cho nên là sự phước nó tự đến thôi. Và đồng thời hôm trước đó, do quý Phật tử phải dắt cái áo tràng để có thể ngồi thấy được người giảng, cho nên bữa nay cái bụng nó tự nhiên nó cao lên một chút để chúng ta không có phải dắt áo tràng nữa. Dạ thưa, được chưa? Được rồi ha. Dạ. Mai mốt thì mình ngồi chỗ nào cũng thấy được hết, ngồi chỗ nào cũng nghe được hết, chúng ta không cần phải lo nữa. Phước tu tập chiêu cảm cho rất nhiều Phật tử đóng góp cho chúng ta có được cái cơ duyên tu hành tốt nhất. Mong là chư đại chúng, binh ni của chúng ta cũng như quý Phật tử nên vui mà tinh tấn, vì chúng ta thấy chúng ta có rất nhiều nhân duyên lành để tu hành, thì không có cái lý do gì mà chúng ta không tu được. Hôm nay xin học tiếp. Sư Ni Huệ Chữ, chùa Tập Thiện. Sư họ Chu, người quê Cao Bình, thở nhỏ tánh tình khí khái, tiết tháo như nam nhi. 7 tuổi đã biết ăn chay, ý chí dũng mãnh. 18 tuổi sư xuất gia ở chùa Tam Tăng, Kinh Châu. Sư giới luật tinh nghiêm, trong đạo ngoài đời đều khen ngợi. Khi ấy tại Giang Lăng có vị ni ở ẩn, người phương Tây tu hành nổi tiếng, thấy sư lấy làm kinh dị, bèn cùng nhau kết bạn tu hành. 2 vị cùng an cư nhập hạ, tập tu ban chu tam muội, thân tâm tinh tấn, ngày đêm không nghỉ. Tức là tu thiền định, điều hơi thở và được cái chánh định. Chúng ta đọc cái đoạn sử vừa rồi thì thấy sư Huệ Chữ ở chùa Tập Thiện, sư đi tu như vậy là nhờ từ chủng duyên đã gieo trồng từ trước, cho nên đời này sinh ra là đã có khí khái và đã có ý chí xuất trần từ 7 tuổi biết ăn chay rồi. Vì vậy chúng ta mới có cái niềm tin là cái nhân mà chúng ta gieo từ đời trước đó, nó không có mất đâu. Tại sao cũng là con người mà có người sinh ra thì lại thích việc đời, có người sinh ra đã thích việc đạo từ khi rất còn trẻ, rất là sớm. Cho nên chúng ta làm cái việc phước gì hoặc là tu tạo công đức gì không bao giờ mất. Đó là một cái niềm tin mà chúng ta nhìn thấy qua bản thân mình, cũng như là nhìn thấy qua tất cả cái gương hạnh từ hồi trước cho tới bây giờ, chúng ta thấy có nhiều vị hiền, hiền từ hồi nhỏ, tốt, chân, chất, tâm tư nó không có tính toán gì, nhưng mà họ vẫn phải chịu những cái nghiệp, đó là họ trả. Chẳng hạn như họ có khuyết tật hoặc là họ phải bệnh tật, thì cái vấn đề này là chúng ta song hành, vừa tạo phước mà cũng vừa tạo nghiệp. Đôi khi ấy, chúng ta cũng đâu phải lúc nào cũng tỉnh thức, có khi cũng sân si. Mình không có muốn sân si, nhưng mà cái gốc nghiệp nó cũng từ nhiều đời. Rồi đôi lúc mình nói cái gì đó, mình nói xong rồi mình cũng thấy buồn, mình cũng thấy nó tiếc nuối ở trong lòng. Nhờ cái tâm niệm ăn năn đó mà mình hứa với lòng là mình sẽ giảm lại, mình không có để cái tình trạng đó nó xảy ra nữa. Nhưng mà những cái khi nào mà cái duyên mà nó đến nó quá lớn đi, mình làm chủ không được thì mình cũng có bất giác nữa. Tuy nhiên nó thưa dần và mức độ nó giảm dần giảm dần. Vì vậy khi mà mình sinh ra đời sau đó, mình cũng hiền lành nhưng mà lâu lâu mình cũng giữ một chút hiền lành là bình thường, mà lâu lâu chằn một chút, mà lâu lâu chằn một chút là cũng đủ làm cho người ta sợ. Một đốm lửa sân mà đốt tan cả rừng công đức. Cho nên cái việc tu tập cần phải được nuôi dưỡng liên tục, thường xuyên. Như vậy nó mới được bảo đảm. Và chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có cái duyên với Phật Pháp như thế này thì chúng ta chắc chắn không có nghi ngờ đời sau sẽ có một chúng sanh ra đời đàng hoàng hơn, tốt hơn, góp thêm vào ở trong cái ba cõi này những cái bậc thức giả. Cho nên quý Phật tử đừng bao giờ thấy nghi ngờ, có khi thì thấy tinh tấn muốn tu, có khi thì làm như thối chuyển, thấy cảnh này cảnh kia buồn không muốn tu. Đừng có làm vậy, nó uổng lắm. Tại vì mình tinh tấn mà nó có phước của tinh tấn, mà mình thối chuyển thì nó có cái nghiệp của thối chuyển. Mình làm hai cái lượt vậy, cái tự nhiên mình ra cái mình không được hoàn hảo. Đáng lẽ mình còn chút xíu nữa mình hoàn hảo, cái mình có cái niệm hơi thối chuyển nó uổng đi. Cho nên bây giờ nhất định phải loại trừ hết những cái tâm niệm tiêu cực, những cái tâm niệm mà nó không có giúp ích cho cuộc sống của chúng ta, không giúp ích cho tinh thần của chúng ta được tốt đẹp, thì nhất định phải loại ra. Đừng bao giờ mà bị những cái bất giác chút nó làm chướng ngại cái bước tiến của chúng ta. Chúng ta đang tiến đó, nhưng mà lâu lâu nó sẽ có xẹt vô, nó sẽ xẹt vô một hai cái nhân duyên làm cho mình ảnh hưởng, rồi cái mình nghi ngờ cái việc tu tập. Và tôi cũng thưa với đại chúng, chúng ta tu hành mà chúng ta gặp được thiền hữu tri thức, gặp được minh sư là phước cũng lớn vô cùng. Có nhiều vị ham tu mà không đủ duyên gặp minh sư, ở nhầm cái chỗ hang hóc gì đó rồi gặp người như thế nào đó mà làm cho họ bị thương tổn tâm bồ đề, và có khi xúc xỉn cả cái đời sống riêng tư của họ, và họ mất hết niềm tin, họ mất hết cái chỗ nương tựa. Cho nên họ không mất cơ hội và họ mất luôn cả một cái con đường hướng thượng, là họ không thể bao giờ tới chùa. Họ thấy chùa là họ dị ứng. Thì tôi nghĩ trong những cái trường hợp đó thật sự là tội nghiệp. Mà chúng ta không có bị như vậy thì chúng ta phải thương mà giải thích. Ở tại nội viện ni của Trí Đức ấy, có rất nhiều chị em đi tu không được, trốn về đây xin tôi cho xuất gia, mà tôi hỏi thăm ba má con chưa có gửi, chưa có mở lời, thầy không xuất gia được. Nói ba má con không có cho đâu, không bao giờ cho đâu. Hỏi vậy làm sao, làm sao mà con xuất gia được? Bởi vì luật của Phật chế rồi, ở đây không dám làm càn. Nếu mà làm càn thì mình cũng không đúng phá, cũng không có giúp ích được người ta lâu dài, rủi gia đình mà hay rồi người ta làm khó, thì cái đó nó không hợp pháp. Cho nên tôi cứ phải ninh những vị đó một năm hai năm, rồi khao khát quá tìm cách nhắn người này gửi người kia, từ cái người thân xa xa cho tới người thân gần gần, nói cho được tới tai cha mẹ. Rồi cha mẹ vì thương con cũng phải ráng chạy vô tới trong này để mà thử coi nó làm sao. Thì khi chạy vào tới trong này gặp được tôi rồi họ mới thú thật, tôi không có phải là cuồng tín, tôi cũng không phải là điên khùng gì mà không muốn cho con tôi đi theo con đường chánh đạo. Nhưng mà thật sự cái chùa ở kế nhà tôi làm cho tôi sợ quá cô ơi. Người ta nói mình thấy rất là hợp lý. Thầy đó, cô đó làm cho tôi rất là hãi hùng, làm cho tôi thấy thà là mình ở ngoài, chứ còn mình đi tu vậy tôi không có cam tâm. Cho nên tôi nghe con tôi mà đòi đi tu là tôi không chịu đựng được. Thật ra là người ta cũng muốn con người ta tốt đó. Cho nên được gặp gỡ nhau, được trao đổi, và tôi cũng nói là trong cái hiện thực ở cái cõi đời này thì nó 50-50 vậy đó. Tại vì họ nói tại sao trong đạo có những con sâu như vậy mà mấy thầy cô cũng là không lượm sâu bỏ hết giùm đi, mà để nó bò trong đó. Mình thiệt tình là cái sâu mà ở trong thịt của mình á thì chỉ có nước mình mạnh lên thôi, chứ mình không có lượm nó được. Có những cái con vi trùng mà ở trong người chúng ta đó, thưa đại chúng, nó vô rồi không có thuốc trị, mà phải làm sao? Mà có sức khỏe thì nó qua được à. Cho nên cái tăng đoàn mà muốn tồn tại, mặc dù là có những người ở trong tăng đoàn nó không đúng á, thì cái tăng đoàn này đó, bắt buộc mỗi thành viên tu hành là phải tu nhiều hơn, phải tu tốt hơn để cải tạo cái tập thể của mình bằng cách tự thân chúng ta chấn chỉnh mình cái đã. Chứ giờ không biết làm sao mà nói chấn chỉnh đen chi, để khi mà người Phật tử đến gặp mình, người ta không có bị dị ứng, người ta không có thấy hoang mang lo sợ, rồi tự động người ta hết có nghi. Cho nên tôi cũng có gặp phụ huynh của mấy vị ở tại thiền viện này, đầu tiên là họ phản kháng kịch liệt, họ không có tin một chút xíu nào đối với người tu, vì giới luật không tin nghiêm, vì mượn đạo mà tạo đời, cho nên họ đủ cái lý do để không thể nào chấp nhận được người tu sĩ. Tôi rất đồng tình trong vấn đề này. Nhưng mà tôi cũng giải thích cho hiểu, đừng vì một hai người đó mà mất cả một cái ánh sáng ở phía trước thì uổng lắm. Họ nói nếu mà không gặp được người chân chánh thì tôi cũng không có thấy ánh sáng của đạo pháp ở chỗ nào để mà đánh mất hay là giữ gìn. Nên đại chúng thấy một khi mà chúng ta gặp được Phật pháp là cái phước lớn lắm, tại vì người ta không biết làm sao mà gặp đó. Sau khi mà gặp gỡ các thầy cô tu hành đàng hoàng thì người ta rất là đồng tình cho con người ta đi tu. Người ta còn tới lui thăm viếng, và từ từ cái tâm người ta nó lại chuyển sang cái con đường đạo đức thánh thiện. Nên là tôi thấy rằng cái vấn đề tu hành mà giữ được cái giới luật, giữ được cái lời Phật dạy đó, thì rõ ràng không phải ai cũng có thể làm được, và không phải ai cũng có thể gặp gỡ được giáo pháp. Mình ham tu là mình cứ đi tu, cỡ như ở chùa quê thì thôi giờ này là cúng sao cúng hạn, gặp mưa thì cúng cho nắng, gặp nắng thì cúng cho mưa, rồi bói toán rồi tử bi, ai sao làm vậy à? Vừa vô tới chùa là vô đây thầy coi nè, coi năm nay hên hay xui. Phật tử ở ngoài thì vậy là chịu rồi, cứ như vậy mà đi. Và trong nhà Phật nói như vậy là mê tín. Thà là chúng ta không hướng dẫn Phật tử, nếu ta hướng dẫn Phật tử được kiểu đó ta sẽ có tội, vì đạo pháp không phải như vậy. Cho nên ở đây một người tu hành đàng hoàng không chỉ trong đời này lợi ích, mà đời sau sinh ra cái cốt nó cũng đàng hoàng. Nghe nói tầm bậy tầm bạ là không chịu liền. Cho nên Phật tử nào đi chùa mà nó có định hướng đàng hoàng, có trí tuệ, tới đó thì phải nhìn thấy thầy cô có đúng hay không, có kêu mình cúng sao cúng hạn, hay là có kêu mình làm cái này cái kia mà mình không hiểu không. Kêu rồi thì thôi, con không có hiểu cái điều đó, mình làm sao mà để cho tâm của mình nó thấy được an khi mà mình đến với giáo pháp. Thì đó là gặp những vị minh sư, và những vị này đã tu từ nhiều đời chứ không phải tu chỉ một đời. Cho nên trường hợp của sư ra đời là đã có cái tiết tháo của nam nhân, tuy nhiên vẫn là người nữ. Tôi thật sự không thể nói được chuyện của các đại sư, cũng không nói được chuyện của người khác, nhưng mà trong cái thị hiện thân người á, thì chúng ta học kinh điển là chúng ta biết Bồ Tát vào đời hiện đủ thứ thân hết, cho nên có khi hiện thân đồng nam, có khi hiện thân đồng nữ, có khi hiện thân tỳ kheo, có khi hiện thân tỳ kheo ni, vì để độ người. Và trong cái thời này tôi thấy hiện thân nữ theo tôi thì không phải dở đâu. Không phải mình người nữ rồi mình nói như vậy, thật sự ra người nữ khổ lắm, đâu có gì vui đâu mà mình khen. Người nữ mà không biết tu thì thiệt là trần ai lắm đó, trưng chiên lắm đó. Mà bây giờ người nữ mà phải biết tu và làm sao chia sẻ được với cộng đồng nữ để cho nữ theo nữ nó dễ theo, thế có đúng không? Chứ bây giờ mình tu ít quá, mình nói cũng không ai hiểu, mình tu cũng không có đúng gì hết, rồi mình không có giúp được ai, thì bắt buộc mình muốn tu mình phải theo quý thầy. Mà giữa quý thầy với mình á, khi mà chưa thành thánh á, thì nó vẫn còn những cái khó, những còn những cái cách ngăn, nó khó có thể nào mà giúp đỡ được một cách thuận lợi nhất đó. Cho nên Bồ Tát vào đời là thị hiện thân nữ là mà là một đại nguyện đại hạnh, bởi vì phụ nữ quá đông. Ở trong đây 400 người phụ nữ, 30 hay là 40 người nam nhân. Như vậy là một phần mấy? Một phần 10. Một phần 10 chứng tỏ là người nữ quá đông. Người nữ cũng phát tâm nguyên nguyên quá nhiều, mà bây giờ mình không giúp đỡ được thì ai giúp đỡ? Cho nên cứ thị hiện nam nhân là nghĩ là nam nhân phước nhiều, nam nhân là có đủ cái tư cách để giáo hóa rộng rãi, thì chúng ta không có thiện nữ nhân thì nữ nhân chúng ta thiệt thòi lắm. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là những vị Bồ Tát thị hiện cái thân nữ mà bản chất là nam nhân. Cho nên cái thân nữ của chúng ta nó là thuộc về nghiệp báo. Rồi từ cái nghiệp báo đó đó, nó hiển thị ra cái tập nghiệp của chúng ta, nó có vướng lại những cái tập khí người ta chê là của người nữ yếu đuối. Thì cái đó cũng đâu có gì quan trọng, bởi vì cái tập khí thì mình biết mình sửa có sao đâu. Đâu phải là chết vậy, nói vậy là chết vậy đâu, mình sửa được. Thì nhờ Phật chê đó, mình mới thấy được cái này dở. Nhờ mình thấy được cái dở của mình thì mình mới bắt đầu mình bỏ, mình lo mình tu hành thì mình hết cái tập khí xấu đó. Thiếu gì nữ nhân mà lại là có được cái khí lượng của nam nhân. Ở trong thiền sư Ani đó có sư Liễu Nhiên. Sư Liễu Nhiên sư có một cái giai thoại giữa sư với lại Thượng Tọa Nhàn. Tọa Nhàn cũng là một cái thiền tăng đi hành cước, nghe sư Liễu Nhiên này là quá chủ một phương mà rất là lừng lẫy, ai đến cũng phải là quy phục thôi. Cho nên ngài thắc mắc và ngài cũng hơi hiếu, không biết có hiếu kỳ không tưởng biết, nhưng mà ngài nghĩ rằng làm sao mà có thể là xoay được cái thế cờ mà có thể trăm trận trăm thắng và làm chủ luôn tình hình tất cả các cái thiền tăng đi đến để hành cước tham vấn. Cho nên ngài đến ngài tham vấn. Thì khi mà ngài đến ngài tham vấn, ngài nói là nếu mà nói được thì tôi ở lại đây làm phi duyên 3 năm công quả cho sư, nói không được thì lật đổ giường thiền. Lật đổ giường thiền có nghĩa là hạ bệ luôn, sư thôi đi nghỉ đi, khỏi có phải mà dựng tông phong lập tông chỉ gì cả. Thì cái giai thoại nó tương đối hơi nhiều câu. Tôi không có nhớ hết, nhưng mà tôi biết cuối cùng là ngài nói thế nào là chủ Mạc Sơn bị đi Liễu Nhiên á, ở cái núi tên là Mạc Sơn. Cho nên là Thượng Tọa Nhàn hỏi thế nào là chủ Mạc Sơn, ngài nói chẳng bài đảnh. Chứ ông nói tôi đây hay là bần đi đây hay là không biết không nói, chỉ nói là chẳng bài đảnh. Ngài nói chứ chẳng bài đảnh thì thôi biến đi. Tôi nói không có chính xác lắm, tôi nhớ câu nào tôi nói câu đó. Ngài mới nói đâu phải thần, đâu phải quỷ, việc gì phải biết. Rồi hỏi có tướng nam nữ chăng? Không có cái tướng nam nữ. Hỏi không tướng nam nữ chứ ni sư là gì đó. Tức là cài vô để cho sư không có đường thoát. Tại vì thượng tọa tự sanh phân biệt, chứ tôi là tôi thôi. Cho nên đâu có phải nói là phụ nữ rồi là chúng ta là bị cái ấn từ hồi đời nào xuống mình là mình phải yếu đuối kém cỏi. Không có, tại mình thôi. Tự thượng tọa sanh phân biệt thôi, chứ tôi không có, tôi không nói gì. Cho nên ngài thượng tọa Nhàn đành phải ở làm thi viên 3 năm. Đây là bậc đại trưởng phu, nói là phải làm chứ trả lời không được, phải ở lại làm thi viên 3 năm. Và Ni Liễu Nhiên là đệ tử bên Tông Lâm Tế. Tự chúng ta thôi, tự chúng ta vùi dập đời mình chứ không ai vùi dập đời mình. Người ta nói cái thân phận phụ nữ là linh đinh 12 bến nước. Ai biểu đi chỉ mấy cái bến đó mà linh đinh. Ở nhà đi, đừng có lội qua cái bến nào. Vô chùa ở nè, đâu có cái bến nào đâu. Cũng tại mình. Thế có đúng không? Cho nên khi mà học Thiền Sư Ni thì tôi thấy rất là phấn khởi. Mình cũng ăn cơm nè, mình cũng đi ngủ nè, mình cũng đi tới đi lui, mình cũng nghe, mình cũng nói, mình cũng nhìn, mình cũng y như người nam. Mà việc gì mình phải làm cho mình thành để yếu đuối khổ sở. Và tôi có thể nói là Hòa Thượng Ân Sư này có cái công rất lớn đối với lại ni giới Việt Nam. Sau này có thể nói là Hòa Thượng Ân Sư là một vị đại tăng cách mạng được cái tư tưởng của giáo hội đối với ni giới. Cái thời mà thầy tôi còn đang nắm lãnh đạo điều hành trực tiếp tăng ni đó, thì thời đó ni giới không ai đi giảng, không được chấp nhận. Không, nó không thành văn bản, nhưng mà nó thành ra cái lệ làng. Không ai chấp nhận phụ nữ mà đi giảng, chứ đi mà đi giảng là người ta không nghe. Mấy cô ơi, về chùa mà nấu cơm rồi làm đồ chay bán đi. Còn không có cái chuyện mà bên ni mà đi giảng được, không được đâu. Cho nên rồi mình cũng nghĩ như vậy. Mình nghĩ mình đi tu thôi, ở chùa quét lá đa rồi nấu cơm cúng Phật vậy thôi, chứ còn cũng không có làm sao mà có được cái niềm vui và chia sẻ gì được với chị em mình. Mà Hòa Thượng là người mà kích dương được cái tinh thần tu học tăng ni như nhau. Người nào có tu thì có tiếng. Tất cả chúng sanh đều là Phật trở thành. Các con bỏ hết tất cả những cái tập nghiệp của các con xuống thì lập địa thành Phật. Và ngài không chỉ trên triết thuyết, không chỉ ở trên giáo dục tư tưởng, mà ngài đi vào trong thực tế cho đệ tử nữ đi giảng. Và thưa đại chúng, tới hôm nay chúng ta họp mặt là nhờ ân của Hòa Thượng Ân Sư. Và khi mà đi giảng như vậy, thầy phải chăm sóc rất là kỹ. Bên cạnh cái việc đi giảng thì thầy chăm sóc đời sống tâm linh của chư ni. Phải đi vào các viện ni, ngài lãnh đạo một cách hết sức là trách nhiệm. Không phải nói là bài ra đó rồi muốn tu kiểu nào tu thôi kệ, giao cho bên ni nó coi. Không có. Hòa Thượng đích thân đi từng trú xứ một, hỏi thăm, không phải chỉ ban lãnh đạo mà hỏi trong chúng mà tụi con tu như thế nào, hỏi từng đứa một. Tới ngày chúng tôi nhập thất phải vào ở trong thất mà thăm dò coi chúng tôi tu có bị quá xà niên hay không. Có bị mà tẩu quả nhập mai không? Tức là đi theo rất là kỹ, chăm sóc và nhắc nhở mình, buông cái gì xuống, nắm cái gì lên, nhắc kỹ. Và nó còn tồn lại trong cái cuốn Lòng Từ Bao La tôi viết và tôi có chia sẻ với cộng đồng. Những cái năm tháng mà thầy phải đi theo cái thói quen của nữ nhi mình đó, và để mà thầy gột rửa, tẩy trừ giùm mình cái thói quen đó. Thì dĩ nhiên là mình người nữ là mình cũng phải có cái thói quen của người nữ. Và thầy chịu khó để mà đi theo, mà nhắc nhở, mà chuyển, mà sửa những cái thói quen đó của người nữ, để cho chúng ta thoát thân ra khỏi những cái tự ti mặc cảm, những cái yếu đuối khiếp nhược của mình. Từ từ nâng chúng ta, tạo một cái sức mạnh và niềm tin cho chúng ta, để chúng ta có cái khả năng tu tập và chia sẻ với cộng đồng. Cho nên đệ tử của Hòa Thượng xuất sư đi giảng là người nữ có thể xem là bước đột phá của giáo hội Phật giáo Việt Nam trong những năm tháng thời kỳ hiện đại. Cho tới bây giờ là nó khoảng 40 năm. 40 năm mà đệ tử của Ngài bắt đầu được Thầy cho xuất sư đi giảng, và tạo một cái nhân duyên tốt đẹp đối với cộng đồng. Chúng ta chỉ cần chia sẻ để tu là được rồi, còn vấn đề mà chứng không chứng khoan đi để đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc tu tập là một cái việc nó thuộc về trí tuệ rất là rõ ràng. Trí tuệ thì nó có thể phá tan tất cả mọi cái thứ che chắn. Nó thuộc cái lĩnh vực nào nó cũng phá được hết. Tập nghiệp nó cũng phá. Mà nhân duyên do bên ngoài khách quan nó cũng phá, mà chủ quan nó cũng phá được. Cho nên khi mà chúng tôi tu tập được thì Thầy còn sách phấn thêm nữa. Bây giờ không chỉ việc đi giảng, việc gì của đàn ông các con đều phải làm. Cho nên tôi đây bị Thầy rầy vì cái vụ làm việc đập của đàn ông, tức là bắt lên lợp nhà, bắt đào giếng, bắt làm mà không làm là sám hối quỳ hương. Có một lần đó tôi có chút bệnh duyên, không có leo lên lợp nhà được. Mà cái danh sách á thì nó có 3 cặp, mỗi một cặp vậy là 2 người. Một lần lợp vậy đó là 1 ly vậy là 2 người, 1 ly là 2 người. Thì tôi nằm trong danh sách lên lợp nhà. Thì bữa đó là mình thấy chắc mình lên không được, mới lên bạch Thầy. Không có bạch Thầy mà là bạch với ni sư, tại vì ni sư gần gũi mình dễ bạch hơn. Là con lên lợp không được. Ni sư cũng thôi nghỉ đi, ở trong nhà giao dễ. Tới hồi hòa thượng qua bắt cái ghế ngồi đó, là phải leo lên trên đó. Ở dưới này ai đưa lá thì đưa lá, ở trên đó ai lợp thì lợp. Thầy nhìn tới nhìn lui, tại vì bữa hôm trước thì Thầy qua thì có tôi lợp, bữa nay sau qua nó mất hết một đứa. Mất một đứa cho nên ở trên đó thiếu một cặp. Hả, mất một đứa là mất luôn một cặp. Kiếm không người, tại vì lên nó không phải ai cũng lên, không quen hoặc là chưa từng lên thì sợ lắm, lên sợ té. Mà thiệt ra tôi cũng sợ Thầy chứ không phải là tôi giỏi, tôi không có gan, mà tại tôi sợ Thầy quá cho nên tôi lên. Lên thì ngồi mình làm tới đâu, chị em ta dìu tới đó, mấy chị giỏi lắm. Bữa đó là tôi không lên, cái Thầy hỏi chiếu đâu. Rồi cái ni sư nói dạ nó đâu đây. Ni sư cũng không có dám nói, tại vì bệnh thì cũng không phải bệnh lắm, nhưng mà tại vì mình thấy nó không ổn thì không lên thôi. Nó đâu, cái ni sư chiếu ơi Thầy hỏi. Bắt đầu chạy ra mô Phật bạch Thầy. Thầy nghiêm một cái là bắt đầu nó rung. Thầy hỏi tại sao không lên lợp nhà. Dạ con lên lợp nhà. Tức là không nói tại sao là lên cỡ. Mà tôi nói là đối với mình mà bữa đó lợp nhà là cực kỳ khó khăn, mà không có dám nói gì hết, lên lợp nhà. Mà ở dưới Thầy dòm lên cho nên mình sợ muốn chết. Nó rung lợp mà giống như con thằng lằn ở trên đó nó rung. Cho nên là tôi thấy cái cách dạy đệ tử của Hòa Thượng vừa thương mình mà vừa nghiêm với mình. Cho nên không có một đứa đệ tử nào mà dám lén thén với Thầy. Thầy không có nói lớn tiếng, Thầy không có la rầy, nhưng mà cái quy lực của Thầy, cái đức độ của Thầy và cái tấm lòng của Thầy nó khiến cho mình răm rắp vậy đó. Tự nhiên mình sợ, nhưng mà mình rất là thương Thầy. Vừa sợ vừa thương Thầy. Nhờ vậy mà chúng tôi có thể vượt qua tất cả những cái chướng, những cái khó của mình. Nên là kiểu nào thì chúng tôi cũng có thể theo được. Và đám con gái ngày xưa của Hòa Thượng thì có thể nói khá lắm. Lợp nhà cũng biết lợp nhà, chét dắt đất. Hồi xưa mình nghèo đó thưa đại chúng, không có tiền đâu mà xây xi măng. Thầy chỉ có tiền để cho mình mua tre về, ta kêu đóng trĩ đó, đóng dắt đó. Rồi chúng tôi đạp đất, ấy rơm vô, đạp nhồi, rồi chúng tôi bệnh lên, chúng tôi tét. Thì cái tét này thì chúng tôi làm được lắm, quen tay lắm. Có lợp nhà thì mình hơi ngán là tại mình con gái. Nhưng mà tới hồi đó thì con gái cũng phải lên lợp nhà, rồi con gái cũng phải xuống đào giếng. Ở đây ni sư phó trụ trì bây giờ đó, là ngày xưa ni sư làm trưởng đẩy. Ni sư đào giếng rất là giỏi. Ni sư mỗi lần mà có thùng bọng gì đó nó rớt đó là ni sư chịu trách nhiệm xuống lấy. Tôi là phó, ni sư là chánh, ni sư là trưởng rẫy, tôi là phó rẫy. nói trưởng với phó cho nó qua, chân ban có hai người mà tôi là phó là thấy là ngon nhất ở đó, là ban có hai thôi mà mình làm phó đó. Thì bữa đó ni sư phó hộ trì là cũng có nhân sự không xuống giếng được, mà nhà cái thùng nó rớt xuống giếng. Cái giếng đó là giếng cần giọt, thưa đại chúng. Cái giếng cần giọt ngày xưa nó đơn sơ lắm, mà là người ta đào rồi ở hai bên hông của cái vách giếng đó, người ta cứ khoen đục những cái lỗ vậy nè. Rồi cái người mà người ta đào, người ta đục tới đâu người ta bước xuống tới đó. Rồi sau đó mà mình muốn xuống giếng thì mình cũng gá hai cái chân mình qua cái lỗ, rồi ở chính giữa là mình đu cái cây hiền giọt. Cái cây hiền giọt đó là để mình thọc xuống, rồi mình có cái thùng để mình quất nước lên cái rồi mình đẩy nó lên. Cho nên ở cái đuôi cây hiền giọt nó có cái cục cây cho nó nặng, nó cái thế tam giác vậy nè. Thì chúng tôi ngày xưa là chỉ sử dụng cái giếng đó để tưới rẫy thôi. Thì hôm đó là cái thùng, cái dây mà cột giữa cây hiền giọt với cái thùng đó, giữa cái thùng và cây hiền giọt nó có sợi dây cột để nó dẻo dẻo vậy là mình mới quất nước lên được. Mình mới múc vậy nè, thì cái dây nó mục mình không để ý, cho nên khi mà nó xuống là giật lên cái nó mục đó, cái nó đứt, nó rớt cái thùng. Mà tới cái thùng cũng nghèo nữa, thưa đại chúng, cái thùng mà rớt rồi để xuống dưới mà lượm chứ không có thùng thứ hai mà để chúng ta thay nữa. Mỗi một ban để phát được có cái thùng thôi, thời đó nó nghèo như vậy. Cái thì sư phó trụ trì biết là tôi yếu đuối và tôi là ở vị trí phó mà, tức là chuyện gì khó thì bổn làm chiếu nghĩ, chuyện gì dễ thì chiếu nghĩ bổn làm. Tóm lại là tôi không có làm gì hết. Cho nên là bữa đó cái thùng rớt xuống mà chỉ không có xuống giếng được, chỉ bệnh như xuống giếng được. Cái chị hỏi chiếu xuống giếng được không? Cái tôi nhìn cái giếng tôi tần ngần vì nhỏ lớn tôi không từng làm cái vụ này, là một thứ hai tôi không biết lội. Cho nên tôi nhìn cái giếng, chị nói bị ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối phúc, làm Phật còn dám làm xuống giếng, không dám xuống làm Phật chi. Chị kích tôi một câu, cái tôi nói xuống luôn. Thế là chị mới thả cái giọt xuống. Thả cái giọt xuống đó nè, tôi thả cái giọt xuống, tôi chỉ cho. Ở trên cái miệng giếng đó là cái bánh xe thôi, thưa đại chúng. Cái bánh xe to vậy nè, người ta để lên nặng làm cái miệng vậy thôi. Chị mới nói để hai cái tay vô hai cái thành giếng đi, đu người xuống. Rồi, thì tôi cũng làm vậy, mà sợ lắm nha. Không dám nói, tại vì cái thời đó, cái tinh thần đó là không ai dám nói sợ. Đối với hòa thượng không được dùng chữ sợ, không dùng được dùng chữ không. Cái đường lối giáo dục của thầy nó đặc biệt, đứa nào không sợ chứ. Biểu là phải làm, không có cái chuyện là không. Được cũng làm, không được cũng làm. Chị nói bây giờ huynh để hai cái tay xuống hai chỗ cái thành bánh xe nè, thả cái người xuống đi, rồi tôi thả cái giọt xuống. Thả giọt xuống rồi thì huynh mới lấy một cái tay này chụp cây cần giọt. Rồi huynh thả bám hai cái tay vô bánh xe, rồi huynh mò mò cái chân huynh á, huynh sẽ thấy nó có hai cái lỗ trong cái thành giếng á. Huynh bám hai cái chân vô hai cái lỗ đi, rồi huynh mới bắt đầu huynh đưa cái tay qua bên cái cây cần giọt. Thì cái cây giọt đó là cái chỗ nương của mình, rồi cứ vậy thả từ từ xuống, hai cái chân nó cứ mà rề rề xuống mấy cái hàng lỗ đó, từ từ xuống. Thì thôi vậy cũng được. Tôi xuống tương đối êm đẹp, xuống tới nửa chừng tự nhiên làm cái rác, trời bất dung gian đảng, rớt xuống dưới rồi. Bởi vì không chỉ cái dây nó mục mà cây cần giọt cũng mục mà không hay. Cho nên nửa đường đã là mình là giám đốc công ty nuôi thỏ mà nửa chừng nó lại còn rớt xuống cái giếng đó nữa. Hồi trước khi đi tôi nói chứ tôi không biết lỗi nha bổn. Hồi xưa thân tình chị em kêu bằng tên, tôi không biết lỗi rồi nha. Tôi nói nó không có chết chóc gì mà sợ, chị nói vậy xuống đi. Thì thôi bắt đầu rớt xuống đó, cái tôi nói rồi tới đây chắc có lẽ nhân duyên chấm hết. Nói trong bụng vậy đó, nó sợ cái lôi ngôi với dưới nước. Lôi ngôi với nước là mình nghĩ á, trời ơi trên đó chắc là người ta lo cho mình lắm, chắc chị sẽ sợ cho mình lắm. Trời ơi bây giờ không biết làm sao, thôi mình ráng mình ngôi lên đi, để không chỉ tỉnh chị sợ lắm. Quay thôi, sao may quá nó không qua khỏi lỗ mũi mình mà nó tới đây thôi, tức là chưa chết. Mừng quá còn đứng được, tức là chân đứng dưới đất mà cái lỗ mũi qua khỏi nước. Mừng quá nhìn lên để cầu sự an ủi, à nhà thấy chị cười.
chị thấy mắc cười quá, chị thấy giống như con ếch bà nào ở dưới mà nó cứ cà chủm, chị cười một cách sảng khoái, nó nổi xung thiên lên. Từ nãy sợ quá, mình nghĩ chắc là sẽ có người lo lắng cho mình, hỏi có sao không này kia nọ nè. Ai nhìn nhìn lên thấy trên kia người ta tỉnh bơ, từ một cách thoải mái. Xong tôi giơ tay chào giả biệt cho kính lời thăm thầy, không thèm lên luôn. Chị nói chết đâu mà sợ, mò thùng đi. Tại vì cái nhiệm vụ của mình là làm gì? Là mò cái thùng chứ không phải đứng ở dưới đó. Không phải xuống dưới đó rồi mà giả từ ai. Nếu như cái cây cần dọn nó không gãy thì xuống từ từ, nếu nó gãy thì xuống nhanh hơn một chút. Việc gì mà phải ưu tư, mò thùng. Cái câu nói chắc và vui vẻ khỏe của chị làm tôi hết sợ. Vừa hết, mà với lại mình cũng không bị nước nó chôn. Thật ra thì cái lỗ mũi cũng còn đấy nè, là tại nãy mình tưởng là mình sợ quá. Cái rồi đứng ở dưới, đứng đàng hoàng định thần là ở cũng đâu có chết đâu ta. À, thấy cũng mát, cũng khỏe, còn nguyên đây mà. Rồi chị nói, chị cười hoài, chị đứng chị cười thùm ở đây, nó đi mò thùng lẹ lên, tưới đẩy trưa rồi, chưa có tưới được một cái gánh nào á. Trời ơi, chị coi mình cũng ra gì, chị sợ nó đâm đẩy chị chết. Lẹ lên, chưa có tưới đẩy kìa, ở dưới đó. Cho nên là lúc đó tôi bình tĩnh lại, và kể từ đó tôi không còn sợ xuống giếng nữa. Xuống giếng là chuyện bình thường. Thế ra tôi mò cái thùng là chị nói xong chưa, rồi cột cái dây vô nè, luyện dây xuống nè, cột cái sợi dây vô cái thùng, cột cái giữa cái thùng vô cái cây tre. Hỏi tre đâu cột? Tôi đi đổi rồi. Ở trên kia là chỉ đi đổi tre, sao cười rồi là cứ đổi cây khác. Thả xuống cột vô, đứng ở trên cái thùng. Là chỉ mình cái cách, tại bình thường chỉ xuống giếng luôn mới chứ, bởi mới thấy cái cực khổ của mấy chị. Bình thường thì tôi yếu cho nên chỉ gồng á, gồng hết. Tới tại bữa đó chị bệnh chị xuống không được, thành thử ra là mình chỉ tập cho mình xuống nha. Mình xuống ngay cái khúc quanh của cuộc đời, khúc quanh của cây tre, nó dính liền với cuộc đời tu hành của mình, nó làm cho mình hết hồn hết vía. Nhưng mà nhờ như vậy đó, rồi chúng ta từ từ sao nó quen. Có những cái thất bại mà mình thấy rằng mình vẫn có thể lao lắc được, mình lớn lên từ từ. Và đó chính là cách giáo dục của Hòa Thượng Ân Sư. Không có cái chuyện gì mà con gái mà phải sợ. Cho nên bây giờ chúng tôi cũng theo cái đà đó, trừ những cái gì nó quá quá sức thì thôi, chứ còn như chưa đi ở đây là cũng phải tập làm. Ở đây cái người bảo trì là người làm việc của con trai. Ống nước hư, bảo trì. Điện hư, bảo trì. Máy hư, bảo trì. Tức là bảo trì phải làm tất cả cái việc của người nam, trừ cái mà nó quá sức, chẳng hạn như cái điện mà những loại mà leo cao quá hoặc là khó quá thì nhờ chuyên viên, nhờ thợ. Chứ còn là mấy cô bắt buộc phải biết làm. Đầu tiên không biết đâu, đầu tiên tội nghiệp lắm, lây quay ở trong đó. Như ngày xưa đó, máy cô le mà nó hư đó thì đại chúng biết là mấy cô phải đứng mà giật sửa. Làm sao đó làm, đi học hỏi, đi mò mẫm sao đó. Đó là cái cách dạy của Hòa Thượng Ân Sư, để cho mình vượt qua cái tính yếu đuối, không để cho mình phải chùng chân ở trong cái mà người ta đã chịu chết từ hồi thế hệ này qua thế hệ kia. Và thường nói tụi con làm được hết á, tụi con làm đi, không có phải mà đi cầu cảnh ai chi. Và ngược lại, Hòa Thượng bắt mấy thầy phải nấu cơm. Tại thường thường mấy cái chùa tăng đó là ở cái đội ngũ nhà bếp, nó có một đội ngũ của mấy cô. Hòa Thượng không chịu cái đó. Bên chùa tăng nấu kiểu nào thì ăn kiểu đó, chặt khúc nấu nhừ thì ăn chặt khúc nấu nhừ, muốn làm khéo thì làm khéo. Bên tăng phải tự nấu cơm, không được nhờ bên ni nấu cơm. Bên ni phải tự lợp nhà đào giếng, không nhờ bên tăng lợp nhà đào giếng. Đó là cái đường lối của Hòa Thượng Ân Sư mà ngày hôm nay chúng tôi còn ngồi ở đây để mà truyền đạt lại cho chị em trẻ của mình. Mà thấy là cái nghiêm của thầy, cái cứng rắn để đào tạo của thầy đúng là tâm lão bà tha thiết, không để cho mình chết ở trong một cái tập khí, một cái tập nghiệp mà nó làm cho chúng ta yếu đuối khiếp nhược. Thì tất cả mọi công việc ở trên đời sống vật chất đã như vậy thì đời sống tinh thần Hòa Thượng còn quật cường hơn nữa, còn kích dương nhiều hơn nữa. Cho nên Hòa Thượng là người tôi thấy, không biết tôi có thiếu nghiên cứu hay không, chứ tôi thấy gần như là người duy nhất dịch bản thiền sư ni, chưa thấy ai dịch. mà hòa thượng đi mằng đi mò đi kiếm từng chữ, đi lượm từng chữ để viết, tại vì người ta không có viết tiểu sử thiền sư ni. Bên đi mình từ hồi thời Đức Phật cho tới bây giờ nó nghèo tiểu sử, vì không có được chấp nhận, vì không có niềm tin. Bên một phần là do bên xã hội, bên nam nhân cũng thấy mình yếu nên là để qua một bên. Một phần tự mình thấy mình yếu, mình cam tâm, mình cam tâm vùi mình ở trong cái yếu đuối chứ không có sự cố gắng. Rồi bây giờ cũng có người tu ngộ đạo mà không ai chịu viết sử giùm. Sử thiệt ra tôi nói chuyện tào lao chứ trong này có mấy chữ à, không có gì để nói luôn, không có một cái giai thoại nào để mà để lại cho người sau học, ít quá. Chỉ nói là giới luật tinh nghiêm. Trong khi sử thiền sư Trung Hoa, thiền sư Việt Nam, thiền sư các nước đó thì mênh mông, ngữ luật mênh mông. Tại sao? Tại không biết. Biết bao nhiêu gương hạnh không để lại. Đó là lỗi của bên này khiếp nhược, lỗi của bên này yếu đuối, lỗi của bên này tự ti mặc cảm, chứ sao là không có, không có trình độ được. Có trình độ không bằng hay bằng gì không đặt vấn đề, nhưng mà ta cứ làm nay chút mai chút, lâu dần tích lũy nó cũng thành lớn, thế phải không? Cho nên cái lỗi của bên đi là tự mình đánh mất đi cái khả năng tu tập và cái khả năng chuyển hóa của mình. Vì cái công việc làm cũng như vậy, chúng ta không dùng tay được, không dùng sức được, chúng ta dùng trí, chúng ta cũng làm được như thường. Hoặc là chúng ta kết nối, mình làm cái mặt này thì kết nối với cái người ta chuyên môn, ta làm cái mặt khác, tạo thành ra một cái hoàn hảo trong cái cuộc sống. Và chúng ta không có nghĩ tới điều đó mà đụng tới cái chảy nước mắt, đụng tới cái chảy nước mắt. Cái vấn đề trị nước mắt này hòa thượng trị cũng cực kỳ hay. Mình mà thường thấy khóc cái mà sao con khóc vậy, gì đó nói cho thầy nghe. Lần đó tôi cũng lên tôi khóc, vừa thấy khóc hòa thượng nói nín, làm cái nín liền tại chỗ, nín mà hết hồn hết vía, nín mà tử không còn biết là cái đầu mình đang muốn nói cái gì. Nó bay luôn, nó là đạo ngôn ngữ tâm hành xứ Việt mà bạc đường ngôn ngữ mà tâm hành xứ Việt, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ Việt là cái chỗ tâm hành cũng diệt mà cái đường ngôn ngữ cũng đoạn luôn. Hét một tiếng nín một cái là nín luôn, không còn thêm được cái gì trong đầu nữa. Xong rồi hét xong nhìn là biết tội nghiệp ha, bắt hạ xuống gì đó, giờ không có gì hết á. hết hồn mà hết hồn vậy mới biết ủa tại sao phải khóc. Ở bên tăng người ta, ví dụ người ta có vấn đề khó khăn người ta cũng từ từ bạch thầy rồi người ta nói giải quyết, tại sao mà cứ đụng tới là khóc, đụng tới là khóc, thói quen. Như thường thường mình khóc có người năn nỉ cho mình mới làm tới, mình khóc không ai năn nỉ mà hét một cái hết hồn hết vía. Tôi cũng làm cái chiêu đó với lại chúng ở đây hết lần. Lần đó có cô đó cũng mới vô, cô đệ tử của tôi cũng mới vô, cô để lạc cái y, cái y để lạc mà đi kiếm cái y không có, cái khóc có cái y lạc thôi mà khóc, tưởng đâu giống như là ông bà gì mới qua đời gì khóc thôi là khóc. Tôi hỏi gì đó, cái y của con nó mất tiêu rồi, ai lấy cái y của con mất tiêu? Tôi nói nín. Cái y mà lạc thì đi kiếm chứ làm gì mà vậy cũng khóc, cái hết hồn. Lúc đó hết hồn thiệt, cái nín thinh thấy thương lắm, nín thinh đi kiếm cái y là cũng ra vậy, đâu có sao đâu. Rồi từ đó sao chị không dám khóc nữa, đó là chị thành nam nhân. Hả, mà yếu đuối thì là nữ nhân, mà đàng hoàng bình tĩnh nó đâu ra đó thì nam nhân. Thì chúng ta thấy nhiều cái thói quen mà con gái chúng ta hay bị cha mẹ tập cho thói quen, nó đụng tới nhè ra cái là bắt đầu chiều, nhè ra cái là bắt đầu chiều. Cho nên mình hứa phải gặp thì hữu tri thức cái cỡ của ân sư mình như vậy. Nhưng mà không phải thầy rầy mình là thầy bỏ mình, thầy rầy xong là thầy đổ mình. Và thầy biết mình khổ vì cái nghiệp đó. Thì bây giờ chúng sanh khổ vì cái nghiệp gì? Khổ vì cái nghiệp tham, sân, si thì Phật cũng phải hét. Chứ không lẽ bây giờ chiều nó không lấy năn nỉ nó. Năn nỉ là làm tăng trưởng lòng tham. Thưa phải không? Tham ái. Mà nghe mà chiều chuộng mà ỷ ôi mà nỉ non đó là được cái nước là tham ái, ái cái ngã của mình. Cha cái ngã này ngon nha, bữa nay được thầy năn nỉ, vậy là thầy hại mình rồi. Cho nên học Phật thấy được cái giá trị của sự thật.
và cái sức mạnh của trí tuệ. Mình phải lấy sức mạnh trí tuệ để đập cái sức mạnh của tập nghiệp. Nghiệp nó cũng có sức mạnh, thưa đại chúng. Cho nên tôi đọc những cái gương hạnh này thì thật sự ra tôi chỉ lấy được cái gì? Lấy được cái tinh thần tu thôi. Và biết được rằng bên đi mình có những người tu như thế này nè. Và bên này thì họ nói thêm những cái thần dụng. Và cái phần thần dụng thì tôi chỉ thích những cái thần dụng theo cái kiểu cuộc sống bình thường. Nó gần gũi. Bởi vì chỉ cần chúng ta vô tâm là chúng ta có thần dụng rồi. Cái tâm chúng ta thanh tịnh, đừng có tạp nhạp, và chúng ta làm việc thì như vậy là thần dụng. Còn đây là thần dụng là do cái công năng và cái công đức tu hành nó có những cái diệu hơn người bình thường, thì tôi cũng sẽ đọc cho đại chúng nghe. Nhờ sư giới luật tinh nghiêm và chuyên tu băng chu tâm muội, tức là tu cái chánh định, tu cái thiền định mà điều được cái hơi thở của mình đó, thân tâm tinh tấn ngày đêm không nghỉ. Trầm Du làm thích sử Phổ Sa ra lệnh cho tăng ni hoàng tục. Sư lánh nạn ở Hà Đô, đến khi họ Trầm bị dẹp, sư trở lại miền Tây. Vương Túc Nghi trấn thủ tại Kinh Thiểm, nghe sư có đạo hạnh cho người thỉnh vào nội cung cúng dường tứ sự. Nói tới đây tôi lại có thêm một cái ý để chia sẻ với lại đạo tràng. Ở Trung Quốc á, vào những thời xa xưa, chư Tăng cũng như chư Ni gặp nạn liên miên. Không phải nói mình tu rồi là được người ta kính nể hết đâu. Có khi gặp thời vua chúa mà sùng mộ Phật Pháp thì được kính nể. Có khi gặp cái thời vua chúa mà bác Phật Pháp thì chúng ta thật sự là điêu linh. Không chỉ biệt sử mà còn đài ải, còn tra khảo mình nữa. Thì chư sư này không ngoại lệ. Mình đọc rồi mình mới thấy có thể là cũng do cái nghiệp riêng của quý ngài sinh ra nhằm cái thời đó để trả cái nghiệp cũ. Cho nên bị đánh, bị đòn, bị nhiều thứ mà quý ngài cũng gan lắm à. Như ngài Đạo Giai Phù Dung, ngài cũng bị là sàm tấu. Cho nên là vua cho người tới để mà bắt ngài đi tù, đi đài, tra khảo. Cái ông mà trong cái ti á, cũng thương ngài, hôm nay hòa thượng, nếu như ngài khai có chút bệnh là miễn khảo. Hòa thượng con hỏi nha, con hỏi ngài, ông nói nhỏ nhỏ trước đâu, con hỏi ngài trước khi mà xử đó, con hỏi ngài nếu ngài nói hôm nay ta nhọc có chút bệnh thì con không có khảo, con không có đánh, chỉ có là dẫn đi thôi, ngài nhớ nói nha, chứ không thôi là khảo đấy. Hòa thượng nói ừ. Cái xong ngay cái lúc mà lên để mà bắt đầu người ta thẩm vấn đó, cái quan hỏi chứ trước khi mà khảo ông đó thì hỏi bữa nay á, trong người ông như thế nào. Bình thường ta có chút bệnh, riêng bữa nay rất khỏe. Trời ơi, cái ông đệ tử bủng rủng tay chân, bủng rủng tay chân luôn. Chứ ngày Đạo Giai Phù Dung bị đòn dữ lắm. Hả, khỏe thì nói khỏe, tại vì ngài biết trả nghiệp. Ngài người tu á, mà liễu được đạo rồi thì có đủ sức mạnh để đối diện với nghiệp. Mình không có dám đại chúng, là bởi vì cái sức của mình nó kém, mình đối diện không nổi. Mình đối diện rồi mình cũng không giải quyết được nghiệp, mà mình coi như mình tiêu luôn vậy đó, là yếu lắm. Còn quý ngài là rồi sáng nghiệp rồi, cho nên quý ngài biết trước sau gì cũng phải trả cho xong mấy cái đòn này. Trước cũng trả, sau cũng trả, mà bây giờ việc đã xong rồi, trả đi nó hết thì thôi, trả cái thân này về cho tứ đại. Cho nên sống rất là thống khoái, bởi vì đâu có cái khổ nào mà làm khổ mấy ngài nổi. Đau thì có đau chứ không có khổ. Thì bây giờ bên sư ni cũng gặp nạn, mà mình không bị đánh, chỉ là bắt hoàng tục thôi. Đối với người tu, bắt hoàng tục là một cái đau khổ đó. Chứ không phải nói bắt hoàng tục là mình vui, bởi vì mình quen sống đời xuất gia rồi, tự nhiên biểu mình hoàng tục, mình không có quen, buồn, với lại cũng khó tu lắm. Nói thì nói tới nói lui gì thì cũng phải có lý sự viên dung. Nói lý thì dễ rồi, nhưng mà trên sự nè, nó cũng rắc rối lắm. Ở chùa nó cũng đỡ hơn ở thế gian, ở chợ, ở búa, chứ làm sao mà nó dễ tu bằng ở chùa. Mình nói thì cho nó có thấu lý đạt tình một chút. Cho nên người tu mà bắt phải trở lại thế tục thì thật sự là khó lắm. Khi ấy có thiền sư Quyền Sướng từ đất Thục đến Hạ Kinh. Sư nghe tên đến cầu học pháp thiền và nghiên cứu chỗ tinh diệu, tức là sư đến tìm thiền sư Quyền Sướng để học. Quyền Sướng từng khen ngợi sư đã tu tập nhiều đời, sư giỏi pháp thiền lại trai giới nghiêm mật, tại dự chương vương phi và nội cung quyến thuộc đều kính tinh và thọ pháp giới với sư. ở trên kia thì bị bắt hoàng tục, sau đó cái họ Trầm đó đó bị xuống thì họ vươn lên, cho nên là được phục hồi trở lại, sư được tu. Và ngoài ra cái trai giới của sư cũng như là cái thiền định của sư đó, nó được mọi người biết đến và nể phục, cho nên vương phi và nội cung đó, đều quý kính. Mỗi khi thí chủ cúng vật thật, sư nhận xong liền phân chia, không có ý cất giữ. Sư nuôi dưỡng ý chí cao viễn, không bận tâm đến mưu sanh sản nghiệp. Họ Vương trở về kinh đô, thỉnh sư cùng đi. Gia đình họ Vương lập ngôi chùa ở Phước Điền, ở độ Đông Điền, thỉnh sư trụ trì. Ở đây sư hành đạo với một số ni chúng. Đây là phút này là ra hành đạo, là vì thuận lợi được cái người mà đương nhiệm trong chính quyền ủng hộ, cho nên là sư thuận lợi để mà làm các Phật sự. Niên hiệu Vĩnh Ninh thứ 9, nhà Bắc Tề, bỗng nhiên sư tự kêu gấp bệnh khổ. Nhan sắc sư vẫn bình thường, chỉ không ăn nên thân thể tiều tụy. Sư một bề đòi trở về chùa cũ, về đến nơi là bình phục ngay. Xong hơn 10 ngày sư lại bị thỉnh trở lại, về đến chùa Phước Điền, bệnh cũ của sư trở lại trước, mọi người không biết lý do gì. Bỗng nhiên gia đình họ Vương liên tiếp qua đời, cho nên cái chỗ này nó cũng hơi huyền bí. Thì có những nơi người ta bình, người ta nói là sư biết cái nạn của người của bên nhà họ Vương, cho nên là mà cái nạn đó nó có ảnh hưởng gì tới cái sự giáo hóa của sư á, cho nên là sư muốn về lại cái chỗ cũ, nhưng mà không có nói thẳng với nhà họ Vương, sợ mà gieo cái mê tín vào trong lòng họ. Nên đây là thuộc về một cái nghiệp quá khứ mà nó liên hệ qua lại như thế nào mà sư nghĩ rằng là phải ẩn đi, chứ không có ở đó mà hóa độ được. Thì khi mà sư ẩn đi thì gia đình họ Vương kính quá, thương quá, lại thỉnh trở về. Thì khi thỉnh trở về thì trong gia đình có nhiều người liên tiếp qua đời. Vua Vũ Đế nhà Tề lấy chùa Phước Điền cho đạo nhân A Lê người ngoại quốc ở, dời sư và ni chúng đến chùa Tập Thiện. Thì sau này sư ở chùa Tập Thiện. Từ ngày đến chùa Tập Thiện, ít khi sư bước chân đến độ Đông Điền. Phật tử vùng này vì kính trọng ni sư, ni chúng hàng thỉnh cầu sư trở lại đây để họ cúng dường. Trúc phu nhân muốn lập thiền trai cho người đến thỉnh sư, sư hứa khả bảo rất tốt, bần ni sẽ đến cùng với phu nhân từ biệt. Đến lần này là không bao giờ đến nữa đó. Sư đến nơi thọ trai xong, đòi bút mực viết, người đời lầm không biết, bảo ta là bà Chu. Cho nên tôi mới nói đây là thị hiện nè. Hiện người, hiện thân người, người nữ, vì độ chúng sanh thôi, chứ còn không có biết rõ được. Và với cái tướng nam nữ đối với lại các vị đã liễu ngộ rồi thì nó không có quan trọng, bởi vì các ngài không có bị cái tướng đó trói buộc, không bị cái nghiệp đó sai sử. Cho dù các ngài là người nam, các ngài cũng không bị cái khuyết của người nam làm hạn chế. Cho dù các ngài là người nữ, các ngài cũng không bị cái khuyết của người nữ hạn chế, cho nên làm gì cũng được. Có thể là Bồ Tát đi vào đời tùy duyên mà giáo hóa chúng sinh. Người đời lầm không biết, bảo ta là bà Chu. Trai 7 ngày chợt tỉnh, tức là thọ cái trai này qua 7 ngày thì mọi người sẽ biết, sẽ tỉnh. Thiền trai mãi chẳng thôi, khi tỉnh rồi thì sẽ ở mãi ở trong cái hương vị thiền. Cái ăn là thuyền diệt vi thực. Bởi vì sao? Bởi vì khi hiểu rồi thì sẽ nhận ra được cái chỗ chân thật là cái chỗ mà ta truyền lại, ta để lại, đó là cái lập chí tu hành. Viết xong sư cười nói như thường, để lời từ biệt, hôm nay ra khỏi chùa là vĩnh biệt, tuổi già không thể trở lại. Sau khi về chùa hơn một tháng, sư cho hay có bệnh, qua mấy ngày liền tịch, thọ 69 tuổi, nhằm niên hiệu Vĩnh Nguyên, năm đầu 499 dương lịch, Tề Đông, Đôn Hầu. Sử của sư tới đó là hết rồi. Và ở đây chúng ta học được điều gì? Chúng ta học được một điều mà tôi đã chia sẻ từ đầu giờ. Thứ nhất, chúng ta đừng bị mặc cảm bởi chúng ta là người nữ. Cứ một bề vâng theo lời Phật dạy, tinh chuyên tu hành. Giới luật Phật cho chúng ta thì nhiều lắm, nhưng mà Hòa Thượng cho chúng ta 10 giới căn bản. Chúng ta giữ 10 giới căn bản này. Và ngoài ra trong cái ứng dụng pháp tu thì cả một buổi sáng chúng ta đã trao đổi với nhau rất là kỹ, rất là đầy đủ. Chúng ta tu thiền theo cái đường lối thiền tông trực chỉ nhân tâm, kiến thánh thành Phật. Tức là chúng ta đừng bao giờ chạy theo cái thói quen xa xưa của mình. Nói đừng bao giờ thì hơi khó quá, mà phải làm sao nhắc nhở mình đừng để cái thói quen đó nó kéo mình đi. Tức là thấy cái cảnh bên ngoài thì chạy theo cảnh bên ngoài, vọng tưởng bên trong nổi lên thì chạy theo vọng tưởng bên trong. Hai cái việc này dừng lại, hai việc này dừng lại thì chân tâm hiện tiền. Tức là chúng ta phải dùng cái thiền định để mà chúng ta nhận ra được cái bản hữu của mình. Cái bản hữu đó nó có sẵn, chỉ vì chúng ta quá trộn rộn, chúng ta quá quen theo đường xưa lối cũ của nghiệp thức, của tình thức, cho nên là chúng ta nó hơi lưu lạc một chút. Bây giờ nhận ra được cái điều đó rồi thì xin chư ni cũng như là quý Phật tử không có việc gì khác, chỉ một việc đó thôi, đặc biệt là chư ni chúng ta. Mình mong mỏi là tất cả chư huynh đệ đồng tu của chúng ta đừng có bao giờ khởi niệm phiền não mà bực bội mà không muốn tu, hay là không có kính tin giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật không có lỗi lầm gì cả, lỗi lầm là tại chúng ta không có thực hành cho tốt mà thôi. Chúng ta luôn luôn bị cái bản ngã nó gạt mình, cứ thấy chỗ này làm cho mình buồn, chỗ kia làm cho mình thấy nó không an ổn, không an lòng. Không có cái chỗ nào chắc ở trong cuộc đời này đó, bởi vì tất cả chỗ đều là phải sanh diệt. Thế có đúng không? Có một cái chỗ mà luôn luôn an ổn là cái chỗ không sinh diệt, là cái chỗ không có khởi niệm. Vừa khởi cái niệm nào đó về huynh đệ, về thầy tổ, hoặc là về các cái nhân duyên cảnh vật bên ngoài thì chúng ta liền biết bỏ đi, không phải chuyện của mình, sanh tử nó đuổi gấp lắm rồi. Mà bây giờ chúng ta còn chạy theo cái đó thì làm sao đối diện sanh tử. Hồi sáng có một câu hỏi mà tôi xót, có một câu hỏi không biết của chư ni hay Phật tử, hỏi rằng tu tịnh độ thì còn có cái mà để nương, gần chết thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng an lòng, tâm nó không có sợ, không nghĩ lung tung, tu thiền không cho bám cái gì hết trơn, rồi gần chết làm sao, đã không cho bám rồi còn làm sao. Thì cái quen của mình là cái quen không có bám vào cái gì hết, thì lúc đó không sanh, bộ còn muốn sanh nữa sao? Trừ khi là hạnh nguyện. Thật sự ra đó, để chúng đừng có sợ, trời ơi chắc không được, có chút chắc lúc đó con phải bám cái này, con phải bám cái kia. Thật ra thì cũng do công phu của chúng ta thôi. Nếu mà công phu chúng ta yếu thì thôi quý cô ráng bám, kiếm bám. Thì giờ quý cô tu thiền thì quý cô niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đi. Cái đó là tôi nói cho qua thôi. Là bởi vì không kịp rồi, không kịp nữa rồi, hết giờ rồi. Thì thôi giờ niệm Phật Bổn Sư, bởi vì Ngài là giáo chủ, Ngài dạy mình. Thì mình không có cái mặc cảm là mình tới già mình chuyển pháp môn tịnh độ. Niệm Phật Bổn Sư thì không có tịnh độ, còn thiền. Để cho mấy cô an tâm. Chứ thật sự ra đó, cái mục đích của chúng ta là không có bị nghiệp dẫn. Mới gọi là vô niệm. Tại vì tôi đã nói hồi sáng, mình sợ đau, do cái thân này nó hành mình sợ đau. Tụi nó có thân là phải đau, đau ít đau nhiều gì tùy nghiệp thôi. Có những người ta không đau bao nhiêu vì nghiệp của người ta nhẹ, người ta không có sát sanh nhiều đời trước, người ta không làm đau chúng sanh, bây giờ người ta không bị đau. Còn bây giờ mình đã làm đau chúng sanh thì bây giờ mình phải trả lại, mình bị cái nghiệp đau. Chừng nào hết thọ thân thì hết đau, mà muốn hết thọ thân thì phải hết nghiệp, phải sạch nghiệp thôi. Bây giờ muốn sạch nghiệp là đừng có nhớ về nghiệp, đừng có tạo nghiệp. Nói là không được, được chứ bây giờ hả, cứ khởi lên thì bỏ, cứ khởi lên thì bỏ, cứ khởi lên thì bỏ. Ngay trên giường bệnh sắp sửa hấp hối nè, thì khởi lên thì bỏ. Còn nếu không nữa đó, quý vị cũng nương là còn đi nha. Bài kinh Bát Nhã, có khi mình tụng một mình hết nhớ để tụng rồi đau quá thì sao nghe? Nghe tâm kinh trí tệ cứu cánh rộng lớn. Thì đó là những cái phương tiện thôi, chứ thật sự ra đó, cái giờ đó đó mới hiển lộ cái nghiệp.
Tôi thấy rõ ràng chưa? Cái giờ sắp đó mới biết được, cho dù niệm Phật hay là không niệm Phật gì, lúc đó mới lòi ra cái thiệt của mình. Niệm Phật miên mật thì lúc đó là niệm Phật, tu thiền miên mật thì lúc đó là không có bị niệm lôi dẫn. Còn nếu niệm Phật mà không miên mật, chừng đó nó cũng rối loạn như thường. Tu thiền mà không miên mật, chừng đó nó cũng rối loạn như thường. Chứ không phải nói là niệm Phật là chắc ăn lúc đó là Phật rước rước hay không là tùy hành giả cơ. Chứ mà sao nói được là rước hay không rước? Do cái mức độ giao cảm của mình, do cái mức độ hành trì của mình. Thì chúng ta tu thiền có nghĩa là chúng ta dùng trí tuệ. Dùng trí tuệ để làm gì? Để chiếu soi phá tan tất cả những cái chủng vô minh. Những cái chủng vô minh đó là những cái chủng lo sợ nè, luyến tiếc nè, vọng động thế này thế kia. Thật ra thì tôi có một chút kinh nghiệm về việc này, mà nó có chút xíu là không lâu, là cái lần tôi bị nhồi máu cơ tim á. Khi mà tôi biết mình bị nhồi máu cơ tim rồi thì bác sĩ cũng nói là cô nguy hiểm, cô nguy hiểm nha cô. Tôi nói biết rồi. Thì ngay cái lúc đó tôi có nhắc mình, thì tôi cũng kiểm tra là tôi không thấy sợ lắm, và tôi cũng không có nhớ trí đức, cũng không nhớ bà thân, cũng không nhớ ai, cũng không nhớ hòa thượng sư luôn á. Không biết sao lúc đó không biết là có một cái phút mà lé lên rồi chợt tắt trong đời mình không, sao lúc đó nó may mắn vậy. Thôi dùng cái từ may mắn đi, mặc dầu nhà thiền không cho dùng từ đó, là không có nhớ gì. Nhưng mà lâu lâu á tôi hơi nhắc tỉnh, hơi nhắc. Nếu mà cái tư tưởng của tôi nó hơi lạng qua là bệnh gì vậy ta, thì tôi nói liền. Để tôi biết rằng bác sĩ báo cho mình biết là nguy hiểm, là mình có thể sao, mình có thể đi. Thì bây giờ chị nói tỉnh rồi, mà tôi nhắc chữ tỉnh rồi là không có khởi gì. Nên cái tôi mới nói với bác sĩ, chuyện của bác sĩ làm, tôi ngủ một chút nha. Rồi là tôi ngủ. Rồi xong mà dậy đã, muốn làm gì cũng làm kệ không. Thì chúng ta thấy rằng do cái thói quen của mình. Thử ra lúc đó có thể nói là tôi dùng cái chữ tỉnh, hoặc là cái dùng cái chữ buông là cái chữ mà tôi hay dùng. Thay vì quý vị Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi tỉnh, miễn sao tâm của tôi đừng có tung thôi. Thì bây giờ quý vị cũng làm vậy đi. Quý cô nói là quý cô tu thiền, đồng ý. Thì khi quý cô hành thiền, quý cô hành như thế nào? Quý cô cũng phải hành theo hòa thượng dạy. Chứ quý cô hành theo kiểu khác thì không gọi là tu thiền. Thì hành theo kiểu hòa thượng dạy là tỉnh, là biết, là buông. Buông là buông vọng tưởng, biết là phải biết co chân tâm. Thì cứ như vậy mà làm, chỉ nói chữ biết thôi là đừng khởi niệm gì hết, thì khỏe thôi. Nó đi đâu kệ nó, phước còn cái tích lũy nghiệp làm chi. Nếu mà chưa rốt ráo, chưa viên mãn thì chúng ta sẽ đi theo cái gì? Tích lũy nghiệp, bảo đảm đời sau ra là một tu sĩ, nam hay nữ gì tùy. Ở mức độ nào tùy, nhưng mà chắc chắn chúng ta không bao giờ đi đường tà. Bởi vì đã quy y Tam Bảo rồi, quy Phật rồi là không đọa gì, không đọa địa ngục. Quy Pháp rồi, không đọa ngạ quỷ. Và quy Tăng rồi, không đọa bàn sắc, chắc chắn. Mà quy không phải nói cái miệng, quy Phật rồi là không có đi theo những cái tà ma ngoại đạo, ở ngoài cũng không theo, trong lòng cũng không theo. Nói thì phải làm, vừa khởi cái niệm phiền não thì phải buông, như vậy nó mới không theo. Chứ trong lòng cứ nghĩ cái này cái kia, hoặc là làng sàng cái chuyện mần ăn con cháu gì. Tôi cũng thưa thật á, quý cô lớn tuổi á, mà đã có gia đình đi tu á, quý cô cái chướng nhất, cái khó nhất là quý cô hay nhớ lại chuyện gia đình lắm đó. Bỏ đi nha, nó không thể nào giúp được mình đâu. Hồi sắp xếp thì quý cô sắp xếp rồi, bàn giao cũng đã bàn giao rồi, việc hai thì cũng người đó làm rồi, mà lâu lâu phải xin trở về nuôi giùm nó. Ai là nó thì tôi không biết, nhưng mà mấy cô hay bị cái này lắm. Tôi thưa rằng nó sẽ dẫn mình đi đó. Cô cho dù nói là tu thiền hay tu tịnh độ gì mà cứ làm như vậy hoài thì không có Phật nào mà rước đâu. Sẽ là nó rước, nó là ai thì tôi không biết, tùy quý cô thôi. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là người trong nhà, tôi biết rõ về điều này. Thôi tu đi, dẹp đi, không có mình nó vẫn sống. Không tin mai mốt chết đi biết liền, nó vẫn sống. Chứ không lẽ nó chết theo mình. Mà tại sao mình phải lo, phải sợ? Đừng có lo nữa. Hôm nay quý cô đã xuất gia rồi, quý cô đã ở trong đạo tràng rồi, sống chết gì với đạo tràng thôi. Và cái bản thân mình, cho dù mình có chết đi cũng đâu có sao, thì tứ đại trả lại. Trong đạo tràng có gánh của Duyên Thọ à? Cái gì thọ đường? viên thọ đường của bác sĩ Thể Vân nè. Đó, mình chua mình nó nằm đại đó rồi. Chừng nào họ đuổi thì mình chạy về, tự nhiên họ cũng cho thuốc mình uống à. Họ cũng không dám bỏ mình đâu. Còn thêm cái tại tỉnh đường Linh Chiếu nữa. Rồi biết cô quá nhiều bệnh viện luôn á. Rồi tôi chưa có nghe cái nơi nào mà bác sĩ đăng ký liên miên như cái viên thọ đường của cô Thể Vân à. Tức là người ta khám bệnh liên tục cho mình luôn đó. Mấy cô dư chứ không có thiếu. Bữa nay không sợ gì hết à. Sức khỏe không sợ nha. Tiền bạc không lo nha. Ở đạo tràng Thường Chiếu mà đâu có sợ đói. Hả, đói thì chạy lên bạch thầy con hết gạo à. Tự nhiên hòa thượng cũng cho thôi à. Mà quý cô còn lo còn phiền não, đó là quý cô tự dùi lấp à, cái con đường tiến thân của mình. Thì làm sao mà có thể làm thiền sư ni được? Thiền sư ni con cũng không được, nó là thiền sư ni. Cho nên học cái này rồi, chúng ta lấy lại khí thế, giữ vững lập trường à, cứ một bước một bề mà tiến thẳng về phía trước. Tiến bằng con đường nào? Trí tuệ à, thấy rõ được rồi các pháp dương sinh như quyển, không quan tâm nữa. Giờ chỉ tranh thủ tỉnh thôi à, cái gì tới buông, cái gì tới buông, buông sạch sẽ thì được xả vô lượng tâm. Từ đó mà có được hỷ vô lượng tâm, từ đó mà có được từ vô lượng tâm và bi vô lượng tâm, viên thành Phật đạo. Dạ, xin hết. Xin mời đại diện chư ni đến nhận phần cúng dường của Phật tử. À, thưa đại chúng, là hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, là ngày Tết Đoan Ngọ, tuy tu thiền thì chứ ngày tháng nhớ đủ. Và quý Phật tử là Phật tử Từ Viên, Phật tử Yến Thanh, hồi sáng có đãi chúng ta hai món. Đáng lẽ ra là chiều đó mới phát, làm cái quà Tết mùng 5 tháng 5 là một người một cái bánh Đoan Ngọ và một cái kem. Nhưng mà vì muốn cho cúng dường ngay cái buổi trai tăng đó, ngay cái buổi trưa là thọ trai cúng Phật cặp tăng, cho nên là chúng tôi đưa lên trai đường hết, mà quên dặn để dành chiều ăn nha, chứ chiều không có gì để phát. Xin thưa với đại chúng là Phật tử Từ Viên, Phật tử Yến Thanh cúng dường bánh Đoan Ngọ, cúng dường kem. Mà cái kem đó là do lần trước tôi trong lúc chia sẻ với đạo tràng, tôi nói mấy cô mà thấy cái cà rem mừng bắt chết, cho nên bữa nay toàn thể hội chúng được ăn cà rem. Rất là cảm niệm công đức của tất cả quý Phật tử, và rất là cảm động với cái giao tình của tất cả quý Phật tử. Chúng ta thật sự là con một nhà, bất cứ một cái gì mà hội chúng thiếu là đều được đáp ứng ngay. Cái máy mà Phật tử ở dưới nghe không được, cô ơi con nghe không được, là có Phật tử đáp ứng ngay. Rồi cô ơi mà con ngồi thiền, con bồ đoàn cao, bồ đoàn thấp, là có Phật tử đáp ứng ngay. Hôm trước nói bồ đoàn thấp thì người ta cúng bồ đoàn cao, có rồi sau đó bồ đoàn cao có ngọn được, ta cúng bồ đoàn thấp. Chúng ta đầy đủ hết tất cả mọi thứ ở trên đời, chúng ta chỉ còn thiếu cái sự tỉnh thức thôi, ngoài ra không có thiếu cái gì khác. Mong là hội chúng lấy đây làm cái niềm tin. Mình không còn lấy cái riêng tư trong gia đình làm là gia đình của mình nữa, mà mình lấy toàn thể huynh đệ pháp lữ muôn phương của chúng ta là một đại gia đình con của dòng họ Thích Ca. Xin chúc mừng chúng ta là anh em một nhà, thì cùng nhau thương mến, cùng nhau nâng đỡ chia sẻ, tu tập cho tới ngày viên thành Phật đạo. Trong suốt quá trình này, giữa đường ai có té, người kế bên đỡ lên. Bằng cái gì? Bằng cái tấm lòng và bằng trí tuệ. Nhắc nhở đừng có đau, đừng có phiền não, đừng có bỏ cuộc. Và đó chính là lời chúc Tết Đoan Ngọ của chúng tôi. Xin kính mừng đại chúng có được những năm tháng gặp gỡ tu hành trong tinh thần lục hòa cộng trụ. Xin mời hội chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ, nguyện độ thiên não vô tận, thệ nguyện đoàn Phật.